Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1223 đến 3, nghi ngờ đầy áp 3, gocchuyenaudio.com. Sở trưởng Tôn nói, nhưng Diệp tiên sinh, ở đây còn có một chút vấn đề nho nhỏ, theo điều tra của chúng tôi vụ án này có liên quan đến chất độc, chúng tôi nghi ngờ bạn của anh và chất độc. Sở trưởng Tôn vẫn chưa nói xong thì nghe thấy Diệp Lăng Phi nói một cách lạnh lùng. Sở trưởng Tôn, tôi hiểu ý của anh, nhưng tôi cũng muốn anh hiểu bạn của tôi và chất độc không có bất kỳ mối liên quan nào cả, nếu anh kiên quyết cho rằng bạn tôi có liên quan đến chất độc đó thì xin lỗi, tôi sẽ trực tiếp tìm Cục trưởng Triệu Đào, Cục Công an Vọng Hải, tôi muốn trực tiếp hỏi anh ta, Sở Công an các anh ở đây rốt cuộc là có quyền gì mà tùy ý nói những cô gái đẹp như hoa thế này có liên quan đến chất độc. Làm như vậy lẽ nào các anh không biết sẽ khiến cho những cô gái này hoang mang sao? Chuyện này, Sở trưởng Tôn sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì chán hắn lấm tấm mồ hôi, Sở trưởng Tôn lo rằng Diệp Lăng Phi sẽ nói với cấp trên Triệu Đào của hắn, vụ án này vốn rất phức tạp, khi chưa có chứng cứ rõ ràng thì Sở trưởng Tôn không dám nói lung tung, hắn vội cười nói. Diệp tiên sinh, anh đừng tức giận, tôi không có ý gì khác à, Diệp tiên sinh, theo cách làm khi nãy chúng tôi đã nói nếu chúng tôi ở đây có chuyện gì muốn cần bạn của anh thì chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Ừ, nói như vậy là được rồi. Diệp Lăng Phi đứng lên, hắn không nói nhiều gì với Sở trưởng Tôn nữa, trước tiên hắn đi đến cửa phòng làm việc, khi Diệp Lăng Phi vừa kéo cánh cửa phòng làm việc ra thì Diệp Lăng Phi quay đầu nói với Sở trưởng Tôn một câu. Sở trưởng Tôn, sau này phải chú ý một chút, trên người đừng để nghe mùi nước hoa của phụ nữ, như vậy rất dễ khiến người khác biết ông có quan hệ với ai đấy. Diệp Lăng Phi sau khi nói xong thì cũng không đợi Sở trưởng Tôn có bất kỳ phản ứng gì, hắn đã cất bước đi ra ngoài mất. Vô Tiêu Thiếu lẻ lưỡi với Sở trưởng Tôn, Vô Tiêu Thiếu trước sau không sợ ai cả. Sau khi cô gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, trong lòng Vô Tiêu Thiếu đã bình tĩnh lại, cô biết bản thân mình không cần phải lo lắng hay sợ hãi gì cả. Bọn họ đi ra khỏi Sở Công an, Diệp Lăng Phi đứng ở trước cửa xe, hắn nhìn Diêu Dao một cái rồi lại chuyển ánh nhìn sang Vô Tiêu Thiếu, hắn nói. Tiêu Thiếu, bọn em định làm thế nào, để anh đưa thẳng về trường hay tìm một nhà nghỉ ở gần đây để nghỉ ngơi, chúng ta đi ăn cơm trước cái đã. Diệp đại ca, chuyện này còn phải nói sao, đương nhiên trước tiên là phải làm cho no cái bụng đã, bụng của em sắp đói chết rồi đây. Vô Tiêu Thiếu cho mày và thầm thì, người ta đến đây bị tra khảo nửa ngày trời, lúc đó em thật muốn nổ chết bọn thối đó, tức chết đi được, lẽ nào cô ta không thấy mệt sao? Vô Tiêu Thiếu mắng xong lúc này Diêu Dao đột nhiên nói. Em muốn về trường, nghe Diêu Dao nói như vậy Vô Tiêu Thiếu dừng lại, cô hỏi. Diêu Dao, cậu không đói sao? Mình ăn không nổi, gương mặt trắng bệch của Diêu Dao lắc lắc cô nói. Chuyện của Sở Thiếu Quân có liên quan trực tiếp với mình, nếu không phải mình cho hắn uống rượu thì sẽ không xảy ra chuyện đó. Diêu Dao xem ra đang tự trách mình, Bạch Tình Đình đi đến trước mặt Diêu Dao, cô đưa tay vỗ vỗ vai Diêu Dao và an ủi. Diêu Dao, em đừng quá tự trách mình, chuyện này trước khi chưa điều tra rõ thì không có liên quan gì đến em cả, có lẽ sau khi sự việc được điều tra rõ biết toàn bộ mọi chuyện sẽ không có bất kỳ mối liên quan nào đến em đâu. Vô Tiêu Thiếu cũng, gocchuyenaudio.com, an ủi, đúng đấy, Diêu Dao cậu đừng như vậy, chuyện này chẳng có liên quan gì đến chúng ta cả, chúng ta chỉ cho tên đó một chút thuốc thôi, Tiêu Vũ Văn cũng đã nói rồi, thuốc này ngoài việc chỉ khiến người ta hưng phấn ra thì không có tác dụng phụ nào khác, hơn nữa chúng ta tận mắt thấy Sở Thiếu Quân và bà béo đó đi vào phòng, chuyện này vốn không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta cả. Diêu Dao nghe Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu nói xong thì vẫn giữ tâm trạng như trước, ai gặp phải chuyện này trong lòng cũng sẽ không tốt như vậy. Diêu Dao lúc này áp lực trong lòng rất nhiều, Diệp Lăng Phi nhìn thấy như vậy sớm muộn gì cũng bị suy sụp. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu nhìn trời, bây giờ cũng đã trưa rồi, nền trời trong xanh không có một đám mây, ánh mặt trời chiếu xuống khiến mắt người ta không mở ra được, Diệp Lăng Phi cúi đầu, móc trên người ra chìa khóa và đi đến cửa xe, hắn nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn thịt nướng, bụng đói lắm rồi, hy vọng ăn thịt nướng có thể no. Thịt nướng, Vô Tiêu Thiếu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy cô cười nói. Được thôi, em thích nhất là ăn thịt nướng, Diêu Dao chúng ta cùng đi ăn thịt nướng thôi. Trong lòng Diêu Dao có chuyện nên căn bản ăn không vào, cô không muốn đi ăn cơm, chỉ muốn về trường. Diêu Dao không nói gì cả, Diệp Lăng Phi nói. Diêu Dao, em đi cùng bọn anh ăn thịt nướng đi, anh có một cái tật là nếu để anh đi ăn thịt nướng thì trong đầu anh sẽ trở nên thông minh đột xuất, đến lúc đó nói không chừng sẽ giúp em nghĩ ra chủ ý gì đó. Diêu Dao, lẽ nào em không muốn giải tỏa hiềm nghi của em trong lòng người khác sao? Diêu Dao nghe Diệp Lăng Phi nói xong thì trong lòng cũng bình tĩnh là. Nếu người khác nói có lẽ Diêu Dao sẽ không tin nhưng đây là lời Diệp Lăng Phi nói ra, trong lòng Diêu Dao đã nghĩ lại. Diêu Dao cắn chặt môi lại gật gật đầu, Vô Tiêu Thiếu thấy Diêu Dao đồng ý thì vội kéo Diêu Dao lên xe. Bọn họ đi đến nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc gần đó ăn thịt nướng. Diệp Lăng Phi vốn không thích ăn thịt nướng lắm, chỉ muốn để Diêu Dao không nên gánh nặng trong lòng nhiều quá, hắn muốn làm rõ chuyện này, xem rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Bốn người vừa ngồi ăn thịt nướng vừa nói chuyện, Diêu Dao và Vô Tiêu Thiếu đem mọi chuyện kể cho Diệp Lăng Phi nghe, thì ra hai người bọn họ làm theo cách mà lúc trước Diệp Lăng Phi đã nói để dạy Sở Thiếu Quân, Vô Tiêu Thiếu nhờ Tiêu Vũ Văn giúp, sau đó Diêu Dao mời Sở Thiếu Quân đi uống rượu. Đương nhiên vì an toàn nên Vô Tiêu Thiếu cũng đi theo sau. Sở Thiếu Quân vốn không có chút phòng bị gì cả, rất nhanh theo lời Diệp Lăng Phi nói, Vô Tiêu Thiếu đi tìm một cô gái vừa mập vừa xấu đi theo, trong lúc ý loạn tình mê Sở Thiếu Quân không phân biệt được đối phương rốt cuộc là ai mà Vô Tiêu Thiếu và Diêu Dao đã tận mắt thấy Sở Thiếu Quân đi vào trong phòng khách sạn, bọn họ mới lẳng lặng đi về. Vốn dĩ tất cả mọi chuyện được tiến hành rất thuận lợi nhưng không ngờ hôm nay lại biết tin Sở Thiếu Quân chết. Cô gái béo đó sao? Diệp Lăng Phi hỏi, lẽ nào phía cảnh sát không nghi ngờ cô gái béo đó à? Bà béo đó đã tìm thấy rồi. Vô Tiêu Thiếu tay phải cầm đũa kẹp một miếng thịt nướng nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói. Nhưng cô ấy lại nói vốn chưa từng gặp Sở Thiếu Quân, sau đó cảnh sát thả cô gái đó đi. Diệp đại ca, em thấy cô gái mập đó rất có khả năng có quan hệ với phía cảnh sát. Em nói cho anh biết cô gái mập đó tìm thấy ở đâu? Diệp Lăng Phi hỏi, theo Diệp Lăng Phi thấy cô gái mập đó gocchuyenaudio.com. Lịch rất quan trọng, phải làm cho rõ lai lịch của cô gái đó nhưng Vô Tiêu Thiếu lại để Diệp Lăng Phi tự tìm hiểu, Vô Tiêu Thiếu không muốn nói quá. Sau khi bị Diệp Lăng Phi hối thúc không còn cách nào, cô mới nuốt thức ăn và nói cô gái đó là cô gái phải tốn 20 đồng tìm được trên phố. Gái đứng đường à, Diệp Lăng Phi nghe Vô Tiêu Thiếu nói xong thì miệng hắn thoát ra hai từ đó, Bạch Tình Đình đang cầm khăn lau tay khi nghe Diệp Lăng Phi nói ra từ gái đứng đường mà không kiêng dè như vậy, cô trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái và khẽ nói. Ông xã, ở đây rất nhiều người, anh nói phải chú ý một chút chứ. Anh xin lỗi, khi nãy anh chỉ cảm thấy quá bất ngờ thôi. Diệp Lăng Phi vội vàng xin lỗi. Anh không ngờ Tiêu Thiếu lại tìm một cô gái đứng đường, hơn nữa còn là loại có giá thấp. Bây giờ anh cảm thấy càng ngày Vô Tiêu Thiếu càng ghê gớm đấy. Anh nhìn không rõ cô bé Vô Tiêu Thiếu này vừa muốn cho nổ chỗ đó, vừa lại tìm gái đứng đường, hơn nữa còn tìm loại giá thấp. Tiêu Thiếu bây giờ càng ngày càng lợi hại rồi, anh không biết ngộ nhỡ thị trường Vô. Diệp Lăng Phi vừa nhắc đến Vô Trấn hắn nghĩ không cần phải nhắc đến Vô Trấn, lại không nói thêm gì nữa, hắn sửa lại. Tóm lại Vô Tiêu Thiếu bây giờ thật lợi hại. Diệp đại ca, em cũng chỉ là muốn giúp Diêu Dao thôi, lẽ nào anh cho rằng em muốn tìm những cô gái như vậy à? Vô Tiêu Thiếu tỏ ra rất oan ức, Diêu Dao lúc này xen vào nói. Chuyện này đều phải trách em. Diệp Lăng Phi biết Diêu Dao muốn nói gì, hắn xua tay ngắt lời Diêu Dao và nói. Chuyện này trước tiên đừng nói nữa, theo anh thấy chuyện này chẳng có liên quan gì đến bọn em, hơn nữa cô gái đó cũng không có liên quan. Diệp Lăng Phi vừa nói ra, Bạch Tình Đình lập tức hỏi. Ông xã, anh nói như vậy thì Sở Thiếu Quân đó có quan hệ với ai? Ừ, còn có kẻ thứ ba. Diệp Lăng Phi chau mày và nói. Diêu Dao, ở trường còn có ai ghét Sở Thiếu Quân hơn em không mà lại biết Sở Thiếu Quân bỏ thuốc, em muốn trả thù Sở Thiếu Quân không? Diêu Dao lắc đầu, lần trước bị Sở Thiếu Quân bỏ thuốc Diêu Dao vốn không nói chuyện này với người khác không thể biết chuyện này. Sở Thiếu Quân làm ra chuyện này cũng không nên nói tùm lum ra ngoài. Khi Diêu Dao nói cách nghĩ của cô cho Diệp Lăng Phi nghe thì thấy Diệp Lăng Phi lắc đầu, theo Diệp Lăng Phi thấy chuyện trên thế gian này vốn không thể nào tuyệt đối được, nói cách khác chuyện Diêu Dao bị bỏ thuốc cũng không chắc là tuyệt đối không có ai biết. Diệp Lăng Phi nhíu mày và hỏi. Diêu Dao, vậy có khả năng là người khác vì Sở Thiếu Quân và em quá gần nên muốn giết Sở Thiếu Quân không? Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến Bạch Tình Đình, Vô Tiêu Thiếu khi nghe xong tỏ ra càng thấy thừa, ở đây không phải là đang diễn vở kịch mưu sát, làm gì mà có nhiều chuyện vậy được. Diêu Dao cũng không cho rằng có người lại làm như vậy, cô nói. Em có bạn trai, ở trong trường em và sinh viên nam khác vốn không thân mật một cách đặc biệt, thậm chí em còn không để bọn họ hiểu nhầm, em không cho rằng có người vì em mà giết người đâu. Diêu Dao vừa nói đến đây thì điện thoại cô reo lên, Diêu Dao cầm điện thoại nhìn một cái và nói. Là bạn trai em gọi điện thoại đến, Diêu Dao cũng không khẳng định có người khác, cô ngồi trước bàn ăn nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi nheo mắt lại cầm đũa gắp một miếng thịt nướng, Vô Tiêu Thiếu vừa nhìn Diệp Lăng Phi gặp miếng thịt cô cực khổ nướng thì cô không tha cầm đũa giật lại. gocchuyenaudio.com, miếng thịt Diệp Lăng Phi đã gắp đưa đến miệng nhét vào miệng mình. Diệp Lăng Phi chỉ cười to lên, sự chú ý của hắn vốn không phải là Vô Tiêu Thiếu, đợi khi Diêu Dao nghe điện thoại xong thì Diệp Lăng Phi hỏi. Diêu Dao, bạn trai em không phải muốn gặp em chứ? Sao anh biết? Diêu Dao ngạc nhiên, cô tiện miệng nói. Bạn trai em vừa đến nội thành vì bạn cùng phòng của anh ấy tổ chức sinh nhật. Bạn trai em và bạn cùng phòng quan hệ rất tốt nên muốn tặng cho bạn cùng phòng của anh ấy một món quà. Vừa gọi điện thoại cho em thì bảo em chọn giúp anh ấy một món quà. Trong lòng em bây giờ rất loạn, không biết có nên gặp anh ấy không? Vừa nãy em còn đồng ý gặp anh ấy nữa. À, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi gật gật đầu và thầm thì. Diêu Dao, bạn trai em thật kỳ lạ, sớm không đến muộn không đến lại đến vào ngày hôm nay, Diêu Dao, em cho rằng bạn trai em sẽ giết Sở Thiếu Quân không? Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này ra không chỉ có Diêu Dao mà đến cả Vu Tiêu Tiếu, Bạch Tình Đinh đều sửng sốt, đương nhiên cái gọi là suy đoán của Diệp Lăng Phi thực sự là quá mức rồi. Diêu Dao cắn chặt môi, cô nhìn Diệp Lăng Phi và lập tức chậm rãi nói. Diệp tiên sinh, em có thể bảo đảm, bạn trai em tuyệt đối không làm những chuyện như vậy, anh ấy và Sở Thiếu Quân còn là bạn tốt mà. Cách chương.